Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bà con cô bác, chúng ta đang có mặt tại chánh điện của chùa Tâm Thành, xã Quế Thành, huyện Châu Thành. Nhân dịp và khánh thành năm cây cầu trực thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đó, thì tôi thay mặt cho chư tăng có đôi lời cùng với tất cả quý bà con cô bác, gồm có những điều như sau. Điều một, năm phước lành. Đức Phật rất quan tâm đến đời sống của những mảnh đời bất hạnh và khổ đau. Đức Phật Thích Ca đó là Đông Cung Thái Tử của nước Sakya, một trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ, cách đây 26 thế kỷ. Nhận thấy nỗi khổ niềm đau của nhân sinh là quá nhiều, Đức Phật không muốn trải nghiệm hạnh phúc cho riêng mình với tư cách là một nhà vua trong tương lai tại nước Sakya. Ngài đã từ bỏ cơ hội làm vua và trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Thì sau khi giác ngộ đó, Đức Phật có đề cập đến 6 loại hình phước mà tất cả mọi người chúng ta đó cần nỗ lực để đạt được trong kiếp người, để làm cho cuộc sống của con người đó trở nên hạnh phúc và bình an dưới nhiều góc độ và thật sự là bền vững. 6 loại phước lành mà Đức Phật đề cập đến bao gồm như sau. Phước 1 là phước tướng. Thì theo sinh học đó, phước tướng của con người lệ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, ít nhất là 3 thế hệ gần nhất với chúng ta. Ngoài cái phước tướng do gen di truyền mà theo Phật giáo là do chúng ta gieo trồng các phước lành ở kiếp trước và những kiếp trước nữa. Trong kinh Đức Phật có đề cập đến một số những nỗ lực ở hiện đời này có khả năng cải thiện phước tướng của chúng ta. Trước nhất đó là niềm vui do chúng ta tu tập các công đức, sống một đời sống đạo đức, làm các việc lành, biết tùy hỷ với các thành công hạnh phúc của người khác, thì tự động á, ở trong tâm của mình tỏ ra một cái chất liệu an lạc hạnh phúc rất là tự nhiên, và điều này nó góp phần cải thiện cái phước tướng, cụ thể đó là gương mặt và cái điệu bộ đi đứng nằm ngồi nói nín, giao tiếp ứng xử giữa chúng ta với những người xung quanh. Cho nên khi đã sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ ông bà của mình không có cái tướng hảo, đừng buồn, hãy nỗ lực làm những điều như vừa nêu, chúng ta sẽ góp phần cải thiện tối thiểu là 30-40% phước tướng mình đang có. Trải nghiệm niềm hoan hỷ, làm thật nhiều các cái niềm vui, mang thật nhiều các cái niềm hạnh phúc cho tha nhân, chúng ta sẽ cải thiện thêm ít nhất là 20% phước tướng của mình. Ngoài ra thì chế độ tập luyện thể dục thể thao, lối sống, các sinh hoạt tích cực, không rượu chè, không thuốc lá, không thức khuya, không hưởng thụ thái quá, sẽ góp phần cải thiện phước tướng của con người. Phước 2 là phước sức khỏe. Thì cái phước tướng ấy, nó thuộc về ngoại hình. Sức khỏe nó thuộc về đó là cái cái quyết định cho phước tướng chúng ta đó được trở nên bền vững. Do đó là quý bà con cô bác ở vùng quê đó thì có được cái thói quen là gì? Rất là siêng năng đối với công việc đồng áng, cuốc đất, trồng cây, làm ruộng. Thì tự thân đó, của những hoạt động nghề nghiệp này đó, nó là một cái nỗ lực vận động giúp cho thân thể chúng ta được rắn chắc, khỏe mạnh, ít bệnh tật. Thì trong kinh Đức Phật còn dạy là sau mỗi bữa cơm á, chúng ta đi thiền hành trung bình là 15 cho đến 30 phút. Mỗi ngày làm được 3 lần như thế, chúng ta đã có được là từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi vận động toàn thân rồi. Ngoài ra Phật giáo còn có phương pháp tâm linh lại Phật để sám hối những nghiệp chướng, hướng tâm về cái cảnh giới lành là các việc lành, rồi tĩnh tâm trong trọng tác lại, hít thở khí công trong việc lại. Thì tự thân của động tác lại này đó, nó là một cái vận động toàn thân. Cho nên mỗi người mỗi ngày đó cố gắng lại Phật 50 đến 100 lại thì vừa có phước báo lại Phật, vừa có phước báo về sức khỏe, rất tốt cho chúng ta. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy cho tập thiền, làm chủ dòng cảm xúc, làm chủ cái phản ứng của lời nói về việc làm, tức là làm chủ được cơn nóng giận, thì chúng ta có khả năng đó là tăng cường được sức khỏe. Và những phước này đó chúng ta có thể làm được ở trong tầm tay của mình. Mặc dù sức khỏe 70% là do gen di truyền quyết định, nhưng mà lối sống và những cái thực tập như vừa nêu á sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được. Có nhiều cha mẹ đó tuổi thọ chỉ có 50, 60, nhưng mà sống tốt với những điều vừa nêu á, chúng ta có thể nâng cao cái tuổi thọ lên đến là 60, 70, 80. Và đây là những điều có thật, cho nên là chúng ta đừng nên đầu hàng số phận, mà hãy nỗ lực tối đa những gì mình có thể làm được đó, thì chúng ta sẽ cải thiện được là sức khỏe. Thì bên cạnh sức khỏe đó thì Đức Phật còn đề cập đến tuổi thọ. Tuổi thọ là kết quả của sức khỏe. Trong thời kỳ chiến tranh đó, tuổi thọ trung bình của con người là 50. Trong thời kỳ hòa bình đó, tuổi thọ trung bình của con người là 65. Ở những nơi nào đó mà con người đó biết đó, tận dụng được cái tốt lành của môi trường sinh thái, gồm có cây tự nhiên, sông nước tự nhiên, rồi biết lao động tay chân, rồi vận động cơ thể, làm chủ được cảm xúc, rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau, vẫy tay chào với các bất hạnh, giảm thiểu tối đa những sự căng thẳng, đè nén, ức chế tâm lý, bực dọc, khó chịu, sống với những cái niềm vui là của phước đức, niềm vui của công đức, niềm vui của việc làm, niềm vui của tu học, niềm vui của trí tuệ, chúng ta sẽ đẩy lùi được sự yếu thọ và làm cho mình đó, sống thọ trong sức khỏe. Phước ba là phước tài sản. Phước này nó có hai nhóm. Nhóm do chúng ta làm phước báo, bao gồm bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời ở những kiếp trước. Cho nên chúng ta sinh ra ở trong một cái giai đoạn lịch sử, có mặt ở trong một gia đình là có được cái phước báo từ nhỏ, hoặc là thừa hưởng được cái phước của ông bà cha mẹ mình để lại, cộng với cái nỗ lực của bản thân thì chúng ta lại trở nên giàu ngang bằng với thời đi trước, hoặc là giàu hơn. Nhóm thứ hai là những nỗ lực chuyển nghiệp mà nó phát xuất đó từ bản thân mình. Khoảng 100 đại gia của Việt Nam trong thời hiện đại này đó, có hết là 95 đại gia đó là nỗ lực từ hai bàn tay trắng và xuất thân đó từ những gia đình rất là khó khăn. Và cũng có một số đại gia đó, cái xuất thân của họ là đi làm mướn, làm thuê, tức là không có phước báo gì của những kiếp trước, cũng không có phước báo gì của cha mẹ để lại, Nhưng mà do nỗ lực biết làm ăn, tức là học hỏi kiến thức là cung cầu của nền kinh tế thị trường, và có được sự thông minh, nỗ lực đúng phương pháp, là mở ra những cái dự án, những cái kế hoạch 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, cuối cùng là trở thành người thành công. Nổi bật nhất ở trong số đó đó là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, năm nay 47 tuổi, xuất thân từ một gia đình rất là nghèo khó ở Hà Tĩnh, đi du học ở Ukraine. Tại sao cái biến cố chủ nghĩa xã hội bị sụp đổ Đông Âu đó, thì anh mua được một cái nhà máy bán mì, sản xuất mì gói rẻ mạt như là cho vậy, và đầu tư vào cái mì gói, thì mỗi một mì gói anh lời được là 1 đồng đô la. Có chỗ đó anh cung ứng ra thị trường thì lời được là nửa euro, và lấy cái tiền lời đó về đầu tư ở cái vùng Nha Trang để thành lập ra Winburn. Và từ cái thành công của Winburn á, anh mở ra rất nhiều các cái hoạt động khác đa ngành, và bây giờ đó anh sở hữu được là 1 tỷ 7 Mỹ kim, và trở thành là người Việt Nam giàu nhất ở trên toàn cầu. Cho nên chúng ta đừng lệ thuộc vào cái giàu sang phú quý của cha mẹ ông bà để lại, mà hãy nỗ lực làm bằng cái sự thông minh phù hợp với kiến thức thị trường. Là khi mà chúng ta nỗ lực có phương pháp phù hợp với cái quy luật của kinh tế, thì những sự đầu tư của chúng ta sẽ mang lại rất nhiều các thành quả, và từ đó nó tạo ra cái sự giàu có. Còn nếu như chúng ta tiếp tục hài lòng với cái nền nông nghiệp lạc hậu đó, thì chúng ta không thể nào giàu được. Cho nên là cái phương pháp đó, đầu tư về kinh tế đó, góp phần sự thành công để cải thiện cái đời sống vật chất mà những cái thế hệ cha ông của chúng ta trước đây đó không đạt được. Thì là Việt Nam bây giờ đó đang là nước phát triển chứ không thuộc về nước nghèo như trước đây nữa, là nhờ chúng ta cải thiện cung cách làm ăn, cải thiện phương pháp làm ăn, cải thiện cái công nghệ làm ăn, và chúng ta hiện đại hóa nền nông nghiệp lúa nước lạc hậu. Thì bằng cái con đường đi đúng đó đó, thì có hy vọng là 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, Việt Nam chúng ta không còn nghèo nữa. Còn nếu không mạnh dạn cải thiện công nghệ nông nghiệp đó, thì có thể 30 năm nữa, thậm chí là 3 thế kỷ nữa, hay là 30 thế kỷ nữa, chúng ta vẫn tiếp tục đối diện với cái nghèo thôi. Cho nên thay đổi cái nghèo trở thành giàu phần lớn là do cái tri thức, cái phương pháp nỗ lực làm của chúng ta mà ra. Phước 4 là phước thuận duyên, là giúp đời cứu người, không bỏ sản tri thức, không giấu nghề. Chúng ta tận tâm tận lòng, chân thành chia sẻ tri thức lẫn nhau đó, thì chúng ta sẽ giúp cho những người xung quanh chúng ta đó đạt được những cái thuận duyên lớn, những thuận duyên mới. Mà có một cái thuận duyên nhỏ thôi cũng đã giúp cho nhiều người thành công rồi. Nên đừng có bỏ sản tri thức theo cái kiểu gia truyền mà người Trung Quốc thường chủ trương. Chúng ta phải truyền bá tri thức. Hiện nay cái nông thôn Việt Nam đó, số đó giảm nghèo rất thành công. Rồi trên các radio, các đài truyền hình Việt Nam đó, những cái kiến thức về nông nghiệp hiện đại đã được đó là phổ biến không hề giống nghề. Nhờ đó mà cái khoảng cách nghèo ở nông thôn đó càng được đó là xóa dần đi. Đang khi rất nhiều nhà nông nghiệp của Việt Nam 3 thập niên trước là sang Ấn Độ để học về cái công nghiệp hóa nông nghiệp, nhưng bây giờ ở tại Ấn Độ cái nền nông nghiệp họ vẫn là lạc hậu. Cái sự nghèo màn trời chiếu đất ở Ấn Độ đó vẫn còn rất là nặng nề. Có thể nói ít nhất là 400 400 triệu người Ấn Độ trên tổng số 1 tỷ 3 người Ấn Độ là đối diện với cái nghèo. Nghèo rất mồng tơi, nghèo mần trời chú đất, là vì đó cái nền công nghiệp hiện đại của Ấn Độ đó nó chỉ được giảng dạy ở các trường đại học, ở các trường cao đẳng thôi. Còn chia sẻ nó đối với đời sống của người dân qua radio, qua truyền hình đó, hầu như là rất ít. Cho nên đó, là thiếu cái thượng duyên đó, thiếu cái phước duyên đó, làm cho cái nghèo nó phủ trong khắp mọi nơi mọi chỗ. Còn sự ích kỷ nó làm cho chúng ta đó là chỉ giúp đỡ tài vật thôi, chúng ta không giúp đỡ kiến thức. Rất nhiều người thiển cận nghĩ rằng là gì, mình giúp cho người khác kiến thức lập nghiệp đó, là mình sẽ mất nghề. Sự lạc hậu về nhận thức này đó, nó làm cho chúng ta giấu nghề lẫn nhau, ích kỷ lẫn nhau, và trở thành là gì, tức là làm ăn tiểu thủ công nghiệp thôi. Đang khi cái tính toàn cầu quá và mình đã trở thành là quốc gia có ASEAN, chúng ta đã trở thành là thành viên của WTO, và bây giờ đó chúng ta đã trở thành là đất nước thành viên của TPP, hợp tác xuyên Thái Bình Dương. Mà nếu không bỏ những cái cách làm nhỏ lẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nối kết lẫn nhau, trở thành những cái doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn đó, thì Việt Nam sẽ bại trận thảm hại ở trên quê hương của mình thôi. Đang khi những cái tập đoàn lớn ta được là miễn giảm thuế qua WTO, qua ASEAN, qua TPP, mà người Việt Nam mình không đoàn kết với nhau để mở ra những cái doanh nghiệp lớn mang cái đẳng cấp thế giới đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm thuê cho người nước ngoài ở trên đất nước của Việt Nam thôi. Và đó là một cái điều rất là đáng đau lòng, ở trong một số tình huống là rất là đáng xấu hổ. Cho nên là chúng ta phải nỗ lực ra biển khơi, tận dụng cái cơ hội của toàn cầu hóa. Khi mà Việt Nam đã chính thức bình thường hóa quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 5 2016, thì chúng ta phải biết tạo ra các thuận duyên mới để có những cái phước mới, nhờ đó chúng ta mới cải thiện và đẩy lùi cái sự lạc hậu nghèo khó của toàn đất nước chúng ta. Phước năm là phước trí tuệ. Trí tuệ đó là chiếc chìa khóa rất quan trọng, mà theo Đức Phật đó, ai sở hữu được nó đó thì từ nghèo trở thành giàu, từ khổ đau trở thành hạnh phúc, đất nước từ lạc hậu trở thành là phát triển. Hàn Quốc trước năm 1975 chỉ mới ngang ngửa với Việt Nam thôi, một số tình huống là còn lạc hậu hơn Việt Nam. Bây giờ là trở thành là con rồng thật sự, chỉ thua Nhật Bản, là vì họ đi đúng hướng mà, là phát triển là bằng tri thức và trí tuệ. Còn Việt Nam á, chúng ta đó là chưa sử dụng đến những cái chìa khóa quan trọng của tri thức lập nghiệp và trí tuệ được đạo Phật đề cao. Cho nên á, cũng cùng một cái bối cảnh giống như nhau, Hàn Quốc á, là bỏ xa chúng ta là 60 năm, Nhật Bản á, bỏ xa chúng ta 150 năm. Tại Việt Nam bây giờ chúng ta vẫn còn khoảng là 17 triệu dân sống ở trong hoàn cảnh nghèo và cận nghèo. Mà cái cận nghèo của Việt Nam được định nghĩa là gì? Có cái mức thu nhập là khoảng từ 401.000 cho đến 500.000 trên một tháng trên một đầu người thôi. Con số như thế là quá lớn đi. Có nghĩa là nỗ lực xóa đói giảm nghèo của chúng ta bằng tri thức vẫn chưa thành công. Chúng ta vẫn chưa có tiếp thu cái công nghiệp quá về nông nghiệp mà các nước phương Tây đã làm. Và cái giá thành đầu tư cho công nghiệp quá nông nghiệp không phải là cao lắm. Chúng ta còn lệ thuộc vào nhập siêu của Trung Quốc nhiều quá. Chúng ta còn lệ thuộc vào cái nền kinh tế của nước ngoài nhiều quá. Chúng ta chưa tự độc lập, chưa sử dụng chất xám của người Việt Nam trên toàn cầu để công nghiệp quá, hiện đại quá đất nước Việt Nam, mà lệ thuộc vào nước ngoài đó thì có thể dẫn đến rất nhiều cái lệ thuộc khác, chẳng hạn như Phật Quan Sang là một ví dụ điển hình. Formosa đó là mang ô nhiễm đến Đài Loan, bị Đài Loan tẩy chay, mang ô nhiễm đến Campuchia, bị Campuchia trừng phạt, mang ô nhiễm đến Hoa Kỳ, bị Hoa Kỳ đó là đẩy ra khỏi đất nước. Nhưng mà Việt Nam mình không nắm vững được cái này, rước họ về bằng thảm đỏ, dẫn đến cái thảm họa môi trường ở 4 tỉnh miền Trung vừa qua, là do vì chúng ta ít sử dụng cái nguồn tri thức hiện đại để mời các cái doanh nghiệp thân thiện với môi trường. Bên cạnh phát triển kinh tế, chúng ta phải thấy môi trường là cái nguồn phổi sự sống của chúng ta. Tất cả cái này nó liên hệ đến tri thức. Chỉ nhìn thấy cái lợi ích kinh tế mà không thấy lợi ích của việc là bền vững môi trường đó là sự thiếu hiểu biết. Cho nên là phát triển cái phước và trí tuệ theo Đức Phật mới giải quyết được vấn đề một cách lâu dài. Có một lần giáo sư Ngô Bảo Châu đó chia sẻ với thành phần tri thức của Việt Nam ở đại học, thì anh đã đưa ra một cái thống kê mà tôi cho rằng đó là Bộ Giáo dục Việt Nam, các nhà tri thức Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam cần phải suy nghĩ. Hàng năm á, ngoại tệ đưa về Việt Nam á, do những người Việt Nam yêu nước giúp đỡ cho thăng bằng kỹ thuật của họ đó, là nó khoảng là trên dưới 8 tỷ Mỹ Kim. Nó tùy theo năm, tùy theo cái điều kiện kinh tế. Nhưng mà sự chảy máu cái dòng ngoại tệ của Việt Nam ra nước ngoài bằng con đường du lịch và bằng con đường du học á, còn nhiều hơn thế đó. Để xây dựng một cái ngôi trường đại học đẳng cấp thế giới như Việt Nam và Hoa Kỳ vừa ký hiệp ước và công bố vào ngày 23 tháng 5 bởi Tổng thống Barack Obama, thì cái trường đó chỉ cần đầu tư 20 triệu Mỹ Kim là mang đẳng cấp của thế giới rồi. Và cái mỗi năm đó, Việt Nam chúng ta chảy máu cái dòng ngoại tệ ra nước ngoài đó là trên 10 tỷ mà con đường du học của các du học sinh và bằng con đường du lịch của những gia đình khá giả về tài chính. Nếu như chúng ta đó là nối kết lại với nhau bằng cái nguồn tri thức, chúng ta có thể đầu tư được là 50 cho đến 100 trường đẳng cấp như là các trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Như vậy con em chúng ta không cần phải đi du học ở khắp nơi nữa, chắc chắn chúng ta không bị chảy máu ra nước ngoài nữa. Và chỉ trong vòng 50 năm kể từ khi xây dựng những cái trường đại học đẳng cấp thế giới bằng cái nguồn ngoại tệ mà chúng ta thường đưa ra nước ngoài khoảng 10 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, thì đất nước Việt Nam sẽ trở thành là một trong những nước có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới trong vòng đó là 20 năm tới thôi. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không phát huy được cái phước của trí tuệ này. Chúng ta bị mặc cảm tự ti dân tộc quá lớn đi, và chúng ta thiếu đoàn kết giữa các nhóm cộng đồng, các nhóm dân sự, và thiếu một cái chủ trương là có cái chiến lược lâu dài và bền vững của đất nước. Cho nên là Việt Nam lại tiếp tục chấp nhận cái thân phận nghèo và lạc hậu so với các nước ở trong khu vực. Thì đó là 5 loại phước báo mà Đức Phật đã đề cập ở trong kinh. Chúng ta hãy nỗ lực để đạt được bằng nỗ lực tập thể, nỗ lực kiên trì, nỗ lực có pháp thích hợp. Phần 2 đó chúng tôi đề cập đến việc tu học Phật để giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau. Khổ liên hệ đến tâm, đau nó liên hệ đến thân. Đau thì gồm có bệnh, có tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp do các thiên tai vân vân, dẫn đến rất nhiều các cái chứng bệnh làm là rút ngắn cái tuổi thọ của chúng ta lại và làm cho chúng ta trở nên bị bất hạnh ở trong đời. Thì cái nghèo, cái khổ đã làm cho người Việt Nam mình đó là có một cái sức chịu đựng dẻo dai và bền vững. Đất nước Việt Nam chúng ta đã bị 1.000 năm Trung Quốc đô hộ, thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Chúng ta bị chủ nghĩa thực dân Pháp đô hộ gần 100 năm. 30 năm nội chiến từng ngày do bất đồng ý thức hệ chính trị và có sự can thiệp của Hoa Kỳ. Có thể nói ở một phương diện nào đó, Việt Nam là quốc gia nạn nhân của những cuộc chiến tranh xâm lăng của các đế quốc. Họ nhân danh là mang khoa học kỹ thuật đến Việt Nam, và trên thực tế đó là làm cái công việc rất là bất đạo đức. Đó là làm là đau khổ cho dân tộc Việt Nam. Họ bóc lột sức lao động người Việt Nam, họ lấy cái thành quả kinh tế của Việt Nam, họ khai thác một cách đó là cản trở cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam để đem về nước của mình và làm giàu cho nước của họ. Hậu quả của chiến tranh đó là cho Việt Nam bị phân hóa dân tộc, phân chia vùng miền, thiếu tin tưởng lẫn nhau, thiếu hợp tác nhau, và cái hậu quả đó nó còn đè nặng cho đất nước Việt Nam chúng ta thêm đó là nhiều thập niên nữa. Do đó, để vượt qua những cái nỗi khổ thì việc mà tìm đến chân lý của Đức Phật đó là một trong những cái con đường ngắn nhất để giúp chúng ta đạt được những cái kỳ vọng chân thành mà chúng ta xứng đáng để đạt được nó ở trong đời. Trong số 135 hộ, các bà con ở xã Quế Thạnh trở về chùa Tâm Thành hôm nay để nhận quà thì phần lớn là những người theo Phật giáo, số còn lại là theo đạo thờ ông bà. Có một sự đồng nhau rất là căn bản giữa đạo thờ ông bà với đạo Phật. Đạo thờ ông bà đó là xem ông bà tổ tiên quan trọng hơn hết ở trong đời. Và khi mà thờ ông bà như vậy đó thì chúng ta không thờ Thượng Đế, không thờ các thần linh. Vì theo Đức Phật đó, Thượng Đế và các thần linh là vốn không có thật. Ông bà chúng ta là có thật. Chúng ta được tạo ra bởi cha mẹ, cha mẹ được tạo ra bởi ông bà, ông bà được tạo ra bởi ông cố bà cố, ông cố bà cố được tạo ra bởi ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ được tạo ra bởi ông sở bà sở. Cứ như thế chúng ta truy nguyên về quá khứ, chúng ta có họ tộc của mình, và chúng ta được tạo ra bởi con người. Chúng ta chưa từng được tạo ra bởi ông Thượng Đế nào hết, như các tôn giáo khác đã ngộ nhận. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đã đề cao vai trò của cha mẹ ngang bằng với Phật. Và Ngài đã nói thế này: cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà của chúng ta. Như vậy, đạo Phật đề cao vai trò của cha mẹ ông bà tổ tiên ở một cái vị thế lớn nhất chưa từng có ở trong bất kỳ một tôn giáo nào. Vậy đó, về bản chất thì đạo thờ ông bà là rất gần với đạo Phật, là một phần của đạo Phật. Đạo Phật có đề cập đến bốn trọng ân mà mỗi người cần phải tu luyện lão đức, thân tập để mà đền ơn đáp nghĩa ở trong cái sống hiện tại này. Ơn quan trọng nhất là ơn cha mẹ ông bà tổ tiên, vì đã khai sinh cho chúng ta sự sống với tư cách là con người. Thứ hai đó là ơn thầy cô giáo, vì đã truyền trao tri thức lập nghiệp, tri thức kinh tế, tri thức sống, nghệ thuật sống, kỹ năng sống một cách không giấu nghề. Nhờ đó đó chúng ta tiến bộ và vượt xa các loài động vật còn lại. Thứ ba đó là ơn các vị nguyên thủ quốc gia yêu nước thương dân đã lãnh đạo đất nước ngày càng được đi lên trong hòa bình và phát triển bền vững. Bên cạnh đó đó có các đó là binh sĩ và nghệ sĩ sẵn sàng đó, bỏ mạng quên mình vì sự độc lập chủ toàn thiêng liêng biển đảo và đất liền của Tổ quốc Việt Nam. Biết bao nhiêu người đã nằm xuống vì quê hương Việt Nam thân yêu này. Cho nên đó, chúng ta phải biết ơn họ bên cạnh Tổ quốc ghi công họ, với những chính sách đền tạ cái sự hy sinh to lớn. Thứ tư đó là ơn đồng đội, tức là bà con làng xóm, nói chung là tất cả con người trên cuộc đời này. Vì mỗi người đó đã tình nguyện làm hoặc là nghề nghiệp tay chân hoặc là nghề nghiệp trí óc để cho xã hội được phát triển. Chúng ta không cần phải làm tất tần tật. Thông qua sự giao quán về kinh tế và tiền tệ, chúng ta có được cơm ăn áo mặc nhà cửa và các tiện ích cần thiết trong cuộc đời này đó, nó được là vui tươi và hạnh phúc. Như vậy, đạo thờ ông bà của Việt Nam là một phần của tứ trọng ăn về phương diện là xã hội của Đạo Phật. Cho nên đó, từ cái gốc rễ đạo thờ ông bà đến với Đạo Phật đó, rất là dễ. Chúng ta chỉ cần bổ sung thêm một số điều khác. Tức là ngoài cái ơn nghĩa ông bà tổ tiên, chúng ta nhớ ơn thầy cô giáo, ơn nguyên thủ quốc gia, ơn các nghĩa sĩ quên mình cho tổ quốc và ơn đồng đội, là chúng ta đã gọi là hội tụ được là cái việc tu về phương diện xã hội theo tinh thần Phật dạy đó, để góp phần tạo ra một xã hội công bằng, dân chủ, bình đẳng, phù hợp với luật pháp và để phát triển về đạo đức thanh cao. Để thờ ông bà đúng với tinh thần Phật dạy đó, thì mỗi gia đình đó chỉ nên có hai bàn thờ thôi. Bàn thờ quan trọng bậc nhất là thờ ông bà tổ tiên đã quá giảng. Chúng ta đừng nên theo Nho giáo của Trung Quốc, vì Nho giáo Trung Quốc người ta phân biệt đối xử nam nữ. Chị em phụ nữ làm mẹ, làm vợ, làm con gái, làm dâu ở trong một gia đình chồng không được quyền thờ cha mẹ ông bà tổ tiên đã quá giảng của mình trên bàn thờ của nhà chồng. Đó là cái phân biệt đối xử rất là kỳ cục của Nho giáo mà Trung Quốc đã truyền bá ở những nước mà họ đã từng xâm lăng, trong đó có Việt Nam chúng ta. Hiện nay đó, ở một số tỉnh thành, nhất là vùng sâu vùng xa, những người theo tinh thần Nho giáo mà còn ảnh hưởng cái tập tục đó, là bất bình đẳng này, rất là lạ hậu. Cha mẹ vợ tức là cũng là cha mẹ của người chồng chứ. Chồng á, thờ cha mẹ của mình, ông bà của mình trên bàn thờ, thì tại sao không được quyền thờ ông bà cha mẹ của vợ trên bàn thờ? Đạo Phật là chủ trương bình đẳng giới. Cho nên á, mình kính ông bà cha mẹ ruột thịt bên mình bao nhiêu thì cũng phải đồng thời kính ông bà cha mẹ bên vợ mình bấy nhiêu. Nó phải ngang bằng với nhau thì mới tròn được đạo lý hiếu thảo. Đồng thời đó, chúng ta không cần thiết phải thờ Thượng Đế và các thần linh, vì vốn không có thật. Thượng Đế chưa từng có thật và ông Thượng Đế chưa từng tạo ra cõi đời này. Mọi thứ nó nương nhau mà có, nương nhau hình thành, nương nhau tồn tại, nương nhau phát triển. Cho nên không có ông Thượng Đế nào hết á. Do đó đó, chúng ta đừng có lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh. Cho nên á, các vị thần linh nó có nguồn gốc nước ngoài, nhất là của Trung Quốc, và chúng ta đừng nên thờ. Như là ông Táo, Thổ Địa, Thần Tài, Cửu Thiên Huyền Nữ, Mẹ Sinh Mẹ Độ, Bằng Thiên, Quan Thánh Đế Quân, toàn là các ông thần linh là được Trung Quốc nhập cảng từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch để xóa sổ cái nền văn hóa đạo thờ ông bà vốn có của Việt Nam và đạo Phật của Việt Nam. Đạo Phật du nhập Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Đó là cái dụng ý rất là bất hảo của Trung Quốc. Và để xóa sổ cái nền văn hóa Việt Nam á, thì Trung Quốc đưa ra cái chủ trương tam giáo đồng nguyên, đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật ở trên đất nước Việt Nam. Thực tế đó, đạo Nho là một cái tôn giáo chính trị phục vụ cho cái chủ nghĩa quân chủ của Trung Quốc. Đạo Lão là đối lập lại với đạo Nho, trở thành những tiên ông đạo cốt ở trên núi cao và rừng sâu, xa lánh cuộc đời, tức là trốn tránh cuộc đời này, luyện linh đơn để mong được trường sinh bất tử mà vốn không có thật. Đạo Phật du nhập vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Như vậy là Trung Quốc tiếp nhận đạo Phật sau Việt Nam trung bình 100 năm. Thì khi đưa chủ trương Tam giáo đồng nguyên á, thì Trung Quốc á đã dễ dàng đưa tôn giáo của họ vào các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam, để nhằm xóa sổ cái vai trò của đạo Phật. Chúng ta phải hiểu cái chủ trương đó là rất là thâm ý này của Trung Quốc. Về bản chất á, đạo Phật không cùng nguồn gốc với đạo Nho và đạo Lãng của Trung Quốc được, cho nên không thể là đồng nguyên. Về thể chế chính trị quân chủ phục vụ cho đế chế của Trung Quốc á, thì chúng ta thấy là thua xa những bài kinh mà Đức Phật dạy về nghệ thuật làm vua, nghệ thuật quản trị đất nước, như là kinh đó là Thập Tử Vương Pháp, xin lỗi, Vương Tử Thập Pháp, hoặc là kinh Chuyển Thánh Luân, Chuyển Luân Thánh Vương, hay là kinh Thiện Sinh, kinh Hiền Nhân và nhiều bài kinh khác. Đức Phật dạy về nghệ thuật quản trị đất nước rất là tích cực, rất là tiến bộ. Nho giáo không thể nào bị kịp được. Người Việt Nam mà đi thờ thần lên Trung Quốc là bán nước về phương diện văn hóa. Ở một quốc gia đó, ngoài cái phát triển kinh tế thì cội nguồn văn hóa của quốc gia đó nó là đời sống tinh thần, vốn nó có giá trị cao còn hơn những cái giá trị vật chất nữa. Người Việt Nam phải thờ thần linh Việt Nam, người Việt Nam không nên thờ thần linh Trung Quốc, không nên thờ thần linh ngoại bang, không nên thờ thần linh đó từ những cái cuộc xâm lăng của ngoại quốc. Đó là sự yêu nước về phương diện văn hóa và tôn giáo rất cần thiết trong cái bối cảnh khi mà Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Cách đây vài hôm, khi phán quyết của Tòa Trọng Tài Thế Giới thừa nhận rằng cái con đường chính đoạn có cấu hình lưỡi bò do Trung Quốc tự đặt ra, tự phỉa lịch sử ra, tự dàn dựng ra là không có giá trị pháp lý. Đó được xem như là một chữ chiến thắng rất quan trọng cho các nước bị Trung Quốc gọi là bắt nạt ở Biển Đông, gồm có Philippines và Việt Nam, Nhật Bản. Và điều đó nó buộc Trung Quốc phải thay đổi cái tầm nhìn, thay đổi chiến lược để thích ứng với phán quyết mới của tòa án quốc tế. Đã từ lâu chúng ta bị lệ thuộc Trung Quốc về tôn giáo và văn hóa. Chúng ta mất đi sự độc lập chủ quyền và văn hóa đối với Trung Quốc. Và đạo thờ ông bà của chúng ta là không thờ thần linh nước ngoài. Chúng ta nên nhớ như thế. Đạo thờ ông bà tức là lấy ông bà tổ tiên đó là quan trọng nhất cho sự thờ phượng. Nhưng mà dần dà đó, đạo thờ ông bà thì mất chỗ đứng dần. Và thế mà đó là các ông thần linh của Trung Quốc. Và thờ thần của Trung Quốc thì chúng ta là vị lệ thuộc vào Trung Quốc. Về tư tưởng, về tôn giáo, về văn hóa, về triết lý, nước nào mà bị lệ thuộc vào những nước khác, như thế là nước đó khó mà bảo toàn được cái sự độc lập chủ quyền dân tộc về phương diện chính trị và kinh tế. Đừng tưởng rằng là chính trị kinh tế là tách rời khỏi tôn giáo và văn hóa, nó có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời lẫn nhau. Cho nên từ cái bối cảnh đạo thờ ông bà, chúng ta đến với đạo Phật rất là dễ. Để tu học theo đạo Phật thì giải quyết được nỗi khổ niềm đau đó, thì quý bà con cô bác lưu ý có 3 điều như sau. Điều 1, tin kiếp sau là có thật và nhân quả là có thật. Có một số trường phái triết học và tôn giáo cho rằng chết là hết. Theo Đức Phật á, niềm tin sai lầm này là rất nguy hại cho đạo đức nhân sinh. Khi mình cho rằng chết là hết á, thì có nhiều người ta rơi vào cái đời sống thiện cận là gì? Hy sinh đề bố để củng cố những đề con, những đề cháu. Chết là hết á, thì cái khung hình phạt nặng nhất ở trên địa cầu này là gì? Là tử hình thôi. Nhưng mà tử hình không phải là hết tội. Tử hình là hết tội theo luật pháp tương đối thôi. Còn nhân quả đó, nó tồn tại độc lập ngoài luật pháp, nó sâu sắc hơn luật pháp, nó hệ thống hơn luật pháp, và nó không bị lũng đoạn như là luật pháp trong một số tình huống. Nhân quả là chân thật. Cho nên khi mình tin là kiếp sau có thật, và cuộc sống của con người là không có điểm bắt đầu bởi ông Thượng Đế, hay là bởi vật chất, hay là bởi duy tâm, thì chúng ta phải tin rằng đó là những điều mà chúng ta làm ở kiếp sống hiện tại này, thiện hay là ác, tốt hay là xấu, tiêu cực hay là tích cực, thì chúng ta chính là người sẽ gặt lấy hậu quả của nó, hoặc là thừa hưởng cái kết quả của nó. Thì cái nhận thức này nó làm cho chúng ta là có trách nhiệm với hành vi của mình hơn, có trách nhiệm với lời nói của mình hơn, có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình hơn. Nếu các cái doanh nghiệp lớn mà có kiến thức về nhân quả thì họ sẽ không có phóng ra môi trường mà chưa qua xử lý như là Phật Hoa Sa. Ngày 3 tháng 4 Phật Hoa Sa đã phóng ra ra biển của Hà Tĩnh, gây ô nhiễm biển ở 4 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Trị Thiên, và làm cho đó gần 100 tấn cá chết tức tưởi. 100 tấn cá thì chúng ta phải biết là đến cả mấy trăm ngàn con, tức là tạo ra một cái cộng nghiệp sát sinh lớn, rất là lớn, và làm toàn bộ các rặng san hô trải dài 400 cây số của biển miền Trung đó là chết sụi, mà phải mất tối thiểu là 100 năm nữa mới có thể phục hồi lại được. Mà rặng san hô ở biển là gì? Buồng phổi của các chủng loại ở dưới nước. Điều đó nó dẫn đến một cái hậu quả lớn là gì? Những người sống bằng cái nghề duyên hải, đánh bắt gần bờ, không còn cái chỗ mưu sinh, họ phải đi xa bờ và phạm vào hải phận của nước khác, bị bắt, bị bắn, bị giết, bị đốt thuyền, rất là thương tâm. Nếu mà có kiến thức về nhân quả đó, thì Phật Mo Sa với 3 lần bị tẩy chay ở tại Đài Loan, ở tại Campuchia, ở tại Hoa Kỳ, sẽ không phạm phải cái sai lầm thứ tư ở tại Việt Nam đâu, vì họ không có kiến thức về nhân quả, cho nên nó làm liều mạng. Và cái liều mạng của họ nó phải trả một cái giá rất đắt. Và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã cảnh báo, nếu Phật Mo Sa tái phạm thêm một lần nữa thì đóng cửa vĩnh viễn. Thiếu kiến thức về nhân quả môi trường sẽ làm cho những nhà đầu tư đã tạo ra tội lỗi, tạo ra thảm họa, tạo ra những nỗi bất hạnh, mà trong đó là 3 tháng này qua biết bao nhiêu cuộc biểu tình của những người dân không còn cái chỗ để mà sống, không còn cái nghề mới để bám vào, thì họ chỉ sống bằng nghề chài lưới đánh cá. Bây giờ biển ô nhiễm, hải sản thu hoạch không bán được, không dám ngừng, không có người mua, thì sống bằng cách nào đây? Các cái viện trợ của nhà nước thì cũng có chừng vài triệu đồng, có nơi có vài trăm ngàn. Bây giờ cái số tiền mà Phật Hồ Sa bồi thường đó là rất nhỏ so với cái tổn thất mà cư dân ở 4 tỉnh miền Trung đã chịu đựng. Cho nên đã có kiến thức về nhân quả, chúng ta đầu tư công nghiệp thì chúng ta phải có kiến thức về môi trường để tôn trọng môi trường, buồn khỏi sự sống của con người trên địa cầu. Do đó đó là Phật dạy chúng ta là phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó, đừng liều mạng. Phật có sao liều mạng mà họ làm một cách là phi pháp. Mà hiện nay chính phủ vừa công bố Phật Mô Sa là có 53 cái sai phạm. Họ ký với nhà nước mình một đường mà họ là một nẻo. 53 sai phạm là quá lớn. Nếu gặp ở Mỹ hay là những nước tiên tiến, người ta đóng cửa liền. Việt Nam mình là rất từ bi, tạo cơ hội cho Phật Mô Sa sửa đổi. Khi mình nghĩ đến cái hậu quả của những hành động mà mình đang làm, sẽ làm á, thì chúng ta sẽ làm có lương tâm, làm có đạo đức, làm có kiến thức về luật pháp. Chúng ta không làm liều. Chúng ta có thể qua một luật pháp một thời gian, Nhưng không ai có thể qua mặt luật pháp một cách lâu dài. Giả sử luật pháp bị lũng đoạn, luật pháp chưa vững, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Hãy nhớ điều đó, để dầu không ai biết đi nữa, chúng ta cũng không làm điều sai. Thì tu học Phật là tu về nhân quả, để phát triển đạo đức. Tức là người nào tôn trọng nhân quả, sống hợp với nhân quả, thì người đó tăng trưởng đạo đức, tôn trọng luật pháp, có một đời sống là hạnh phúc và bình an. Điều hai, tu học Phật ở chùa. Chùa Tâm Thành này mới được xây dựng, nhưng mà quan cảnh rất là thiền vị, điều kiện để phục vụ cho việc tu tập rất là đầy đủ. Cho nên là quý bà con cô bác nên tận dụng cái phước báo do một số các Phật tử xuất thân từ địa phương huyện Châu Thành này, nghĩ về cái quê hương đất tổ của mình mà kêu gọi là các doanh nghiệp, các Phật tử và những người có mối quan tâm chung bỏ tiền ra để xây dựng cho ngôi chùa này. Thì chùa đã được thành công rồi, ở vùng quê như thế này mà có một ngôi chùa đẹp như thế này là hiếm lắm. Cho nên á, dầu biết rằng là quý bà con cô bác sống bằng nghề nông, chân lắm tay bùn bận rộn với chuyện đồng áng số ngàn, nhưng tối thiểu trong một tuần, nhất là ngày cuối tuần, nên biết tưởng thưởng mình, đừng nên lam lũ thêm nữa. Vì kiếp người này có rất giới hạn, mấy chục năm trôi qua rất là nhanh. Chúng ta phải cung cấp thực phẩm tinh thần cho cái cuộc sống nhận thức, bao gồm cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức mà đến cao nhất đó là trí tuệ. Cuộc sống của người gồm hai phương diện, là sự sống của thân, hưởng thụ bao gồm là những niềm vui vật chất, và sự sống của tâm tồn tại trong thân, nó đòi hỏi chúng ta phải chăm sóc. Cũng giống như mỗi ngày cơ thể này có nhu cầu ăn 3 bữa cơm, uống 3 lít nước, thay một bộ quần áo, tắm một lần, dùng xà bông, nước hoa, làm cho mình được tự tin, là có phong cách và đẹp, được mọi người là kính trọng. Thì đời sống tinh thần văn hóa của chúng ta cũng cần ít nhất là một ngày đó là 30 phút để trao dồi. Rất nhiều người Việt Nam cứ đưa lý do gia đình tôi nghèo quá, cuộc sống của tôi bận rộn quá, cho nên tôi không cần phải đi chùa. Như thế là tự bỏ đói tâm linh mình. Mà đăng ký là cửa chùa là rộng mở, cửa chùa từ bi, cửa chùa hoan hỷ, cửa chùa sẵn sàng đón nhận mà mình không chịu đến. Giống như là mình có thực phẩm mà mình không chịu ăn vậy. Cho nên á, tối thiểu bận nhất á, một tuần á, phải đến chùa 1 giờ đồng hồ. Vào những ngày mà chùa có tổ chức thuyết giảng, có khóa kinh, có các Phật sự, có các lễ hội, có các sinh hoạt, để chúng ta làm giàu có và phong phú đời sống tinh thần của chúng ta. Cuộc sống này đã khổ rồi, bằng nghe về tinh thần nó làm cho chúng ta khổ gấp bội. Còn nếu mà khéo quản trị thời gian đó, thì mỗi ngày nên đến chùa Tâm Thành này ít nhất 1 lần 30 phút. Thì đó là những Phật tử thuần thành. Các quý Phật tử hãy so sánh với tín đồ của Thiên Chúa giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Mỗi ngày đó người ta đều đọc kinh thánh của họ ít nhất là 1 giờ trước khi đi ngủ. Trong một gia đình có 10 thành viên thì cả 10 thành viên đều có 10 quyển kinh thánh. Chỉ có Phật tử chúng ta là rất tệ, ý thức về việc này rất là kém. Nhiều gia đình có 3 thế hệ ở mà trong nhà chẳng có một quyển kinh nào, lấy đâu mà đọc? Mà không đọc làm sao biết Đức Phật dạy cho mình cái gì mà tu? Mà không biết rồi thì trở thành mê tín dị đoan, biến ông Phật trở thành Thượng Đế và Thần Linh, cầu nguyện ngày ban phúc thôi, ngăn quả thôi, chứ không có làm việc lành, không có tu đạo đức, không phát triển trí tuệ thì làm sao sống hạnh phúc được. Cho nên quý bà con cô bác ở gần chùa mà không đến chùa tu học là một điều rất là uổng ích. Nếu như mình phí phạm cái phước vậy đó, có phước mà không hưởng thì phước nó hết. Khi đến chùa tu học đó, thì chúng ta sẽ học được những cái kỹ năng làm chủ cảm xúc bằng thiền định, bằng trí tuệ, bằng đạo đức. Chúng ta làm chủ cảm xúc giận dữ, cảm xúc căng thẳng, cảm xúc lo toan, cảm xúc phiền muộn, sầu bi khổ u não. Ở đây là kẻ thù của hạnh phúc. Nó là những cái tên du kích giết chết hạnh phúc, đốt cháy hạnh phúc và kết liễu hạnh phúc. Cuộc sống vật chất mình đã khó khăn rồi do nông nghiệp lạc hậu, mà bây giờ đời sống tinh thần mà nghèo nữa, lạc hậu nữa, thì chúng ta bị khổ gấp bội lần. Cho nên phải đến nghe các thầy, các sư cô thuyết giảng. Chúng ta đọc những quyển kinh, chùa thì có cái tủ sách, mặc dầu là không cho mượn về nhà vì nó có giới hạn, mình đọc tại chỗ thì chùa ta sẵn sàng đó là giúp đỡ thôi. Mà đọc một cái quyển sách minh triết của Đức Phật, mình mở ra nhiều cái nhận thức lắm, mở ra được nhiều cái hiểu biết lắm, mở ra được nhiều cái kiến thức quý lắm. Mỗi một bài học nó còn quý hơn vàng. Cho nên chịu khó đọc sách. Còn chỗ nào mà mình thiếu kiến thức do mình không biết chữ thì là vận động các chùa ấn tống cho mình cái máy nghe thuyết giảng. Một cái máy nghe thuyết giảng nó khoảng 150.000 đồng thôi, mà nó chứa được 500 bài thuyết giảng. Mỗi một bài thuyết giảng là trung bình là 60 phút, dạy những điều hay, lẽ phải, đạo đức, kiến thức lập nghiệp, kiến thức vượt qua nỗi khổ niềm đau, kiến thức làm giàu, kiến thức sống hạnh phúc. Chỉ có nghe thôi chứ không tốn tiền. Cho nên là quý bà con phải chịu khó đi chùa thì mình mới có cơ hội nhận được những cái tặng phẩm có giá trị này. Còn lại Phật không đủ, niệm Phật không đủ. Điều ba, học và tu. Học á thì gồm có học từ kinh sách, học từ nghe thuyết giảng, học từ cách đó là tự học ở trên mạng, hay là học ở tại trường lớp, học có người hướng dẫn, hoặc là tự học nói chung. Chùa Tâm Thành đi theo Phật giáo Nguyên Thủy, dạy chúng ta những lời dạy nguyên chất nhất của Đức Phật, rất là căn bản, rất nền tảng. Thì học Phật đó chúng ta nhớ là gì? Tức là nỗi khổ niềm đau không bỗng dưng mà có, không do Thượng Đế tạo ra, không do thần linh mắc nạt, không phải là chuyện rủi xuôi, không phải là chuyện trên trời rơi xuống. Đau thì gồm có 4 phương diện, sanh già bệnh chết. Khổ gồm có 4 phương diện liên hệ đến cảm xúc, là yêu thương mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và thái độ chấp vào thân tâm này một cách sai lầm. Cái đó là những hiện thực. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các nỗi khổ niềm đau khác mà mỗi người mỗi kiểu. Để vượt qua nỗi đau thì Đức Phật dạy chúng ta là phải truy nguyên nguyên nhân của nỗi đau. Và theo Ngài đó, nó có 4 nhóm chính. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự tham lam, chẳng hạn như là trộm cắp. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự giận dữ, chẳng hạn như là giết người, đánh lộn, gây hấn, chửi rủa, thị phi, vu khống, xuyên tạc, bất hợp tác, phá pháp, v.v. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự vô minh, tức là những sự mù chữ về kiến thức, mù chữ về Phật pháp, tin vào mê tín dị đoan, tin vào Thượng Đế, tin vào thần linh, tin vào hên xui may rủi, tin vào phong thủy, tin vào địa lý, tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin vào 28 vị sao chiếu mạng, tin vào các nhà ngoại cảm, tin vào các ông nội thầy bói, tin vào các ông thầy đồng bóng, vân vân, đều dẫn đến những nỗi khổ niềm đau và tạo ra nỗi sợ hãi thường xuyên và thường trực. Chúng ta phải nỗ lực để vượt qua. Có những nỗi khổ niềm đau nó bắt nguồn từ sự cố chấp của chúng ta, bảo thủ, không lắng nghe, không thay đổi, không sửa chữa, không cải thiện, không làm mới, không kết mạng, không thay đổi số phận, an phận thủ thường, vô cảm, thờ ơ, bàng quan trước nỗi khổ niềm đau của bản thân, của gia đình, của làng xóm, của cộng đồng, của còn toàn đất nước này. Do đó khi mình truy nguyên được là các cái nhóm khổ đau mà khổ đau nó đang có mặt với mình, thì Đức Phật dạy chúng ta là tránh xa những thái độ tiêu cực, đó là cương điệu quá nỗi đau, vì như thế là sẽ làm cho nỗi đau nó dai dẳng, nó lớn hơn. Và tránh thái độ là phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Và tránh thái độ đào tổng khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Sau khi Đức Phật nói về mặt mũi khổ đau và phân tích nguyên nhân, thì Ngài mới dạy chúng ta con đường là 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm. Nhóm trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Và nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ nhận thức của tâm qua các động tác đi đứng nằm ngồi, và thực tập thiền để giải phóng nỗi khổ niềm đau. Đã ai làm được như thế đó thì từ nghèo thành giàu, từ khổ thành hạnh phúc, từ bất hạnh trở thành đó là an lành, theo hướng rất là bền vững. Mà cái kết quả an lạc hạnh phúc cao nhất thì Đức Phật đó là niết bàn, là phi điều kiện. Vượt lên trên đó là tính điều kiện, tính tạo tác, tính vô thường, và nó giúp cho chúng ta đó trở thành là cái người hạnh phúc lâu dài, giác ngộ, giải thoát và kết thúc toàn bộ các bất hạnh. Đó là chúng ta học Phật. Còn tu Phật đó thì chúng ta phải đến chùa. Học Phật là căn bản nhất là học theo tứ diệu đế, tức là thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo. Đó là học Phật. Rộng nhất là như thế, rộng ra đó thì nó có rất nhiều bài kinh, 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn, có nhiều triết lý về nhân sinh quan, về thế giới quan, về xã hội quan, về đạo đức quan, về tu tập quan, về giải thoát quan. Học hoài sẽ không bao giờ hết. Học căn bản là thế. Còn tu Phật đó là phải tu đạo đức để làm cho con người của mình ngày càng được hạnh phúc hơn, tôn trọng luật pháp, biết điều, có lòng từ bi, có tâm vô ngã, có thái độ vị tha, có tâm là cao thượng, tha thứ, bao dung, quảng đại, không cố chấp, không gây sự, không hơn thua, không thị phi, không là trả đũa, và trở thành một người cao thượng để giúp cho người khác cũng được cao thượng như mình. Không ích kỷ, không bàng quan, không vô cảm, không thờ ơ, không an phận thủ thường, nỗ lực cải thiện cuộc sống, đó là tu. Và chúng ta giúp cho mọi người cũng cải thiện cuộc sống giống như mình. Không giấu giếm, không mỏi sẻn tri thức, không giấu nghề. Giống như chúng ta mồi đèn, từ một ngọn đèn, nó cho thành là 100 ngọn đèn, từ 100 ngọn đèn cho thành 1000 ngọn đèn, cứ như thế mà chiếu sáng khắp mọi nơi. Đó là tu về tri thức. Thì đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay đối với 135 hộ. Mỗi một phần quà mà quỹ Đạo Phật ngày nay gồm các thành viên trao tặng đến quý vị đó thì nó rất là khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn có tương đương 370.000 đồng thôi, gồm những cái thực phẩm nhu yếu cần dùng cho gia đình và một bao thơ. Cho nên lát nữa khi mà nhận quà đó, quý bà con cô bác nhớ là cầm một cái phần quà có cái bọc màu vàng, và đừng bao giờ quên nhận bao thơ, thì nó mới đủ được là 370.000. Quà tuy nhỏ nhưng mà tấm lòng của quý bà con cô bác là lớn. Thì thay mặt cho lãnh đạo của quỹ Đạo Phật ngày nay, tôi chân thành tán dương tất cả các mạnh thường quân, trong đó có những vị sáng lập quỹ, các thành viên của quỹ và những người đi trong chuyến từ thiện hôm nay đã đóng góp rất là có ý nghĩa hoàn thành được 5 cây cầu ở huyện Châu Thành này, trị giá mấy trăm triệu đồng, và 135 phần quà, mỗi một phần quà trị giá 370.000 đồng. Rất mong các thành viên sáng lập quỹ và các thành viên của quỹ và những người yêu mến quỹ Đạo Phật ngày nay tiếp tục giúp đỡ chúng tôi để hoàn thành cái sứ mệnh chia sẻ những cái bất hạnh của những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Và đồng thời chân thành cảm ơn các quý sư tu học ở tại chùa Tâm Thành, các quý Phật tử ở tại chùa này có đăng kết với anh chị Mỹ Hồng và các thân hữu của anh chị để có được cái buổi giao lưu rất là có ý nghĩa trong ngày hôm nay. Và cuối cùng mà chúng tôi không quên biết ơn lãnh đạo chính quyền của huyện Châu Thành và xã đã tạo điều kiện giúp đỡ rất là tận tâm. Nhờ đó mà cái công việc nối kết xây dựng 5 cây cầu và mời bà con nghèo khó đến đây nhận quà được thành tựu một cách mỹ mãn. Chúc các quý bà con cô bác sức khỏe được dồi dào, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, sáng suốt, nỗ lực không mệt mỏi để cải thiện đời sống của mình và giúp cho con cháu chúng ta có được một tương lai tươi sáng. Và đồng thời đó, biết đó là gần Phật Pháp đến chùa tu học để làm phong phú đời sống tinh thần của chúng ta, an vui trong cuộc sống và hạnh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát và Ma Ha Tát.